người ta có thể dễ dàng nói đến niềm hy vọng, nói đến sự lạc quan và nói đến tương lai khi người ta gặp những điều may mắn và gặp được niềm vui trong cuộc sống. Tuy vậy, không phải là dễ dàng khi nói đến niềm hy vọng, nói đến sự lạc quan và nói đến tương lai vào những giây phút bi đát của cuộc đời, nhất là khi con người phải đối diện với sự chết. Trong bất kỳ nền văn hóa nào, sự chết là một kinh nghiệm thê thảm, tăm tối nhất của thân phận con người. Và người ta tìm cách để lý giải sự chết. Người ta tìm cách để đưa ra câu trả lời còn lại gì bên kia sự chết. Và không ít người chủ trương vô thần đã nói rằng chết là trở về với hư vô. Gần đây, trong những thực hành về nghi thức an táng đối với xã hội hiện đại, những sự kiện xảy đến xung quanh vấn đề thân xác con người cũng đặt ra cho chúng ta những câu hỏi liên quan đến tương lai, hậu vận của con người sau khi chết. Có người đặt ra câu hỏi rằng khi người ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành thì đẹp đẽ như vậy, nhưng mà trước khi nhắm mắt xuôi tay, tức là trước khi chết, thì thân hình méo mó co quắp tội nghiệp. Vậy thì sau này sống lại thì Thiên Chúa sẽ lấy hình hài nào? Lấy hình hài của người đang phương phi mạnh mẽ đầy sức sống, hay là hình hài của một cụ già méo mó biến dạng và bệnh tật? Có người đặt ra câu hỏi, một người đi bộ đội rồi mất một chân một tay ở trong chiến trường, bây giờ về nhà, rồi sau khi chết thì làm thế nào để mà tìm lại một chân một tay ở trong chiến trường ngày xưa đã gửi lại? Có những người đặt câu hỏi rằng theo phong tục của một số quốc gia, nhất là ở bên Hàn Quốc, khi người ta thiêu một người vừa chết xong thì họ đem rắc ra biển. Vậy thì sau khi sống lại thì làm sao mà quy tụ lại được những mảnh thân xác của một con người ấy? Cũng có người đặt câu hỏi mà thực hành phổ biến ở Việt Nam chúng ta, bây giờ các cụ qua đời phần lớn là đem đi thiêu ở lò thiêu, sau một vài tiếng đồng hồ chỉ còn lại mỗi một cái hũ nhỏ. Vậy thì một chút tro bụi ấy, sau này khi thân xác con người sống lại thì Thiên Chúa sẽ làm như thế nào, và người ta sẽ còn lại gì với một chút tro bụi ấy? Cũng có những người đặt câu hỏi, nhiều thân xác con người được chôn trong lòng đất mấy chục năm, 100 năm, khi mà có dịp nào đó đào lên chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một chữ đất màu đen mà thôi. Vậy thì con người ta sau này sẽ ra sao? Và một loạt những câu hỏi nữa liên quan đến thân phận con người. Chúng ta tìm thấy câu trả lời dưới ánh sáng của lời Chúa. Bài trích sách thứ nhất, trích từ sách ông Gióp, hôm nay ngỏ lời với chúng ta. Chúng ta biết ông Gióp là một người trong Cựu Ước, ông bị thử thách cho đến tột cùng. Vì thế mà nói về tương lai, nói về hy vọng, nói về niềm vui đối với một người đang rơi vào cái cảnh tột cùng ấy không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có đức tin mạnh mẽ. Ông đang là một người giàu có, gia đình an vui, bỗng nhiên Chúa thử thách ông mất hết tất cả, nhà cửa, con cái, rồi ruộng nương, đàn súc vật, tất cả trở thành con số không. Bạn bè cũng khinh bỉ ông, và chính người vợ cũng nhục mạ ông. Họ chếu giễu ông và cho rằng ông cứ tin cậy vào Chúa đi, bây giờ đấy ông trắng mắt ra như vậy đấy. Và lúc bấy giờ ông Gióp, mặc dù trong những thử thách cô đơn ấy mọi người ruồng bỏ ông vẫn tin vào Chúa. Ông tin vào Chúa vào lúc bi đát nhất của cuộc đời, khi ông đối diện với sự chết. Và ông tuyên bố một cách xác tín rằng thân xác tôi sau này từ trong bụi đất, tôi sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa. Thân xác tôi sẽ tươi trở lại, tương lai sẽ trở lại với tôi, và niềm vui cũng sẽ trở lại với tôi. và từ trong bụi đất tôi sẽ được chiêm ngắm Thiên Chúa, đấng tôi tôn thờ, đấng tôi yêu mến, đấng tôi tin tưởng, và tôi xác tín rằng Người sẽ làm cho tôi những điều tốt lành. Chính vì thế mà đoạn sách Trích Âu Sách Ông Gióp trong Cựu Ước thường được đọc trong thánh lễ cầu hồn để mời gọi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa trong những cái kinh nghiệm đau thương của cuộc đời là sự chết. Trở lại với một loạt những câu hỏi vừa được đặt ra, thưa quý ông bà và anh chị em, dù thân xác con người ta có được thiêu thành tro bụi hay chôn trong lòng đất hoặc là giải ở ngoài biển hoặc là bất kỳ một trường hợp nào đi nữa, thì chúng ta nhớ một điều ngay từ ban đầu Kinh Thánh đã nói với chúng ta: thân xác con người được Thiên Chúa nhào nắn từ bụi đất mà ra. Vì thế mà khi chết, con người ta sẽ trở về với cát bụi. Cát bụi có thể ở ngoài rừng, ngoài biển. Cát bụi có thể là đột đúng cho một nhúm cho tàn. Cát bụi có thể là chôn sâu trong lòng đất. Cát bụi có thể là chôn chừng 1-200 năm, 1.000 năm. Cát bụi có thể là những người mới an táng gần đây thôi. Nhưng mà tất cả đều có một điểm chung, đó là trở về với cát bụi. Trở về với cát bụi là cách nói để dựa trên nền tảng Kinh Thánh để nói với chúng ta về thân xác con người. Và nếu thân xác con người trở về với cát bụi như là một lá rụng trở về nguồn, thì linh hồn con người ta cũng được trở về với Thiên Chúa, là chính nguồn cội của mình. Những gì mà chúng ta nhìn thấy là một chút tro bụi, một chút đất đen, một chút xương khô, một nấm mồ, đó là thân xác con người sau khi chết trở về với gốc gác cội nguồn của mình, bởi vì chính từ nơi đó mà mình đã xuất phát ra. Nhưng những điều chúng ta không nhìn thấy, những gì là thiêng liêng, là bất tử, thì là linh hồn con người cũng được mời gọi trở về với Chúa. Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, đấy là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha: Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha ban cho con ở đâu thì con những kẻ Cha ban cho con thì con ở đâu, họ cũng ở đấy với con. Họ ở đấy để làm gì? Để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó mới là điều cốt lõi. Còn những câu hỏi đặt ra về thân xác con người, về chút xương khô, về nắm tro tàn, về những cái chân cái tay mất trong chiến trường, đó chỉ là phụ, bởi vì dù là ở đâu thì cũng trở về cát bụi hết. Những cái điều quan trọng là cốt lõi đối với chúng ta là lời cầu nguyện của Đức Giêsu, đồng thời đó cũng là một lời yên ủi, động viên, khích lệ các môn đệ lúc bấy giờ đang nghe Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, và đó cũng là lời khích lệ mà Chúa muốn nhắn gửi cho chúng ta ngày hôm nay. Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha ban cho con ở đâu, họ cũng sẽ ở đấy với con, để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa, đó là đích điểm cuộc đời của chúng ta, đó là điều chúng ta mong đợi. Và nếu chúng ta xác tín điều này, nếu chúng ta xác tín điều này, thì sự chết không còn phải là một điều gì ghê gớm. Sự chết không còn phải là những điều làm cho con người ta đứng trước ngõ cụt của cuộc đời, nhưng sự chết nhờ quyền năng của Thiên Chúa mở ra một tương lai, một hy vọng, mà chúng ta tìm thấy tương lai, hy vọng và niềm vui trong chính lúc chúng ta đối diện với sự chết bi đát, đau thương và tột cùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày mùng 2 tháng 11, theo lịch phụng vụ của giáo hội, cả thế giới, cả giáo hội cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta còn có cả tháng 11 này để làm điều ấy. Tháng 11 là tháng của lòng hiếu thảo. Tháng 11 cũng là tháng để chúng ta sống đức tin một cách mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa, vào lòng thương xót của người và vào hy vọng đời sau như mục đích tối hậu của người tín hữu. Trong tháng 11 này chúng ta đi sửa lại phần mộ của những người thân, ông bà, cha mẹ và anh chị em. Trong tháng 11 này chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã khuất. Và trong tháng 11 này chúng ta cũng được mời gọi suy nghĩ về thân phận con người. Ngày xưa trên những ngôi mộ hoặc là ở chân thánh giá ngoài nghĩa trang, nghĩa địa, người ta thường hay khắc một dòng chữ bằng tiếng Latinh, tiếng Việt Nam có nghĩa là: những người sẽ chết than khóc những người đã chết. Những người sẽ chết than khóc những người đã chết. Tôi với các ông, các bà và anh chị em đều là những người sẽ chết. Không ai phủ nhận được điều đó, mặc dù nói điều ấy người ta kiêng, người ta sợ, người ta xui xẻo, người sợ xui xẻo, nhưng mà chẳng có ai chối bỏ được điều ấy. Chúng ta đều là những người sẽ chết. Vì thế mà đi đến rừng, khi dừng chân bên phần mộ của những người thân, chúng ta đừng quên rằng chúng ta là những người sẽ chết. Lúc nào chết không biết, chỉ có Chúa biết thôi. Nhưng mà điều ấy sẽ xảy đến. Và như thế thì chúng ta và những người đang nằm dưới ngôi mộ đây cũng có chung một đích điểm. Chúng ta và những người đang nằm dưới lòng đất cũng có chung một niềm hy vọng. Chúng ta và những người đang nằm dưới sâu trong ba tấc đất cũng có đức tin và được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, những người sẽ chết đi than khóc những người đã chết. Câu nói ấy muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng ai trong chúng ta cũng là thân phận mỏng giòn của con người, đến một ngày nào đó cũng sẽ phải về tới cội nguồn gốc gác nơi mình đã phát xuất ra. Khi nghĩ như thế, người ta bớt kiêu ngạo. Khi nghĩ như thế, người ta bớt bon chen, bớt tính toán. Khi nghĩ như thế, người ta cảm nhận rằng cuộc đời này dù 100 năm cũng chỉ là như đóa hoa sớm nở chiều tàn. Khi nghĩ như thế thì người ta thấy giàu có, sang trọng, bổng lộc, chức quyền cũng chỉ như đám mây mong manh buổi sáng. Chính điều ấy thúc đẩy chúng ta vừa cầu nguyện cho người đã qua đời, vừa nhớ đến thân phận mình, làm thế nào để chúng ta sống niềm hy vọng của người Kitô hữu một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày và trong mối tương quan đối với anh chị em. Amen.